Kính thưa quý vị, liệu chúng ta đúng bằng chữ nhân như ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh có giải quyết được nghịch lý tăng trưởng tham nhũng tại Việt Nam hay không? Đó là chủ đề của bàn tròn thứ ba, bàn tròn chuyên đề đầu tiên trong năm mới Giáp Thìn năm 2024 của VOA tiếng Việt. Trước hết, chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng tới toàn thể quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt đang theo dõi chương trình. Và tham gia chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời từ Hà Nội. Chúng tôi có sự tham gia của Phó Giáo sư Phạm Quý Thọ, nguyên chủ nhiệm khoa chính sách công thuộc Học viện Chính sách và Phát triển Đầu tư. Ông Lê Văn Sinh là nhà nghiên cứu và quan sát từ Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ Boston, Massachusetts, chúng tôi có sự tham gia của nhà báo bình luận và quan sát chính trị quốc tế cũng như Việt Nam, ông Trần Trung Đạo. Và từ Washington, tôi có sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, một nhà quan sát thời sự chính trị Nam. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Và câu hỏi đầu tiên, như quý vị đã biết là truyền thông Việt Nam ngay đầu năm mới Giáp Thìn thì có tường thuật một ý kiến được công chúng khá là quan tâm về chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Đảng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng, như là báo Tiền Phong chẳng hạn có đưa tin. Thì ông nêu quan điểm nhấn mạnh rằng là đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được làm một cách nhân văn, nhân ái, nhân tình và với cái kỳ vọng là vẫn đủ để răn đe, giáo dục, ngăn ngừa là chính. Song nếu phải xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật thì và phù hợp với lương tâm, tình cảm của con người. Và ông cho rằng ví dụ tinh thần nhân văn, nhân đạo này đã được cụ thể hóa trong chùm án Việt Á cũng như nhiều vụ án. Xin hỏi ý kiến của quý vị thế nào về cái vấn đề này? Chúng tôi xin mời ông Phạm Quý Thọ trước hết.
Xin kính chào quý vị khán thính giả tại VOA tiếng Việt. Như là chào các quý vị tham gia bàn tròn hôm nay. Như biên tập viên Quốc Phương đã nêu về một cái bài báo cũng về chống tham nhũng, nhưng mà dưới một cái góc nhìn cái gọi là bốn nhân mà cái báo Tiền Phong đã nêu, thì tất nhiên là chúng ta có nhân văn, nhân ái, nhân tình, nhưng mà lại còn nhân nữa là nhân nghĩa, tức là có bốn nhân. Nên đúng là cái bài báo ấy nó giới thiệu như thế. Theo tôi thì đây cũng không phải là vấn đề mới, nhưng mà cái điều này ấy là nó đúng vào cái lúc đầu năm mới thì nó có những cái ý nghĩa nhất định. Thứ nhất ấy là cái cuộc chống tham nhũng này nó dài quá rồi, nó hơn một chục năm nay rồi. Thế và người ta đang lo ngại rằng là mặc dù nó càng ngày càng quyết liệt, nhưng mà người ta công luận cho rằng là nó vẫn còn rất là nghiêm trọng, cái tham nhũng nó vẫn còn nghiêm trọng. Cụ thể là cái chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2023 ấy là tụt hạng, chứ không so với năm 2022, chứ không phải là tăng hạng. Thế và bình luận về cái bốn nhân trong chống tham nhũng này thì có rất là nhiều những cái ý. Trước hết ấy, cái mô hình chống tham nhũng của một cái chế độ toàn trị nói chung, chế độ tập quyền nói chung, cũng như là chế độ toàn trị dưới sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Đảng Cộng sản ấy, thì nó mang cái tính chất, nó có cái vừa tính chất là vừa pháp luật, tức là vừa theo pháp trị, nhưng mà nó cũng mang một cái tính chất đức trị, cái mô hình đức trị. Bởi vậy người ta trích lại bốn nhân ở đây thì nó có một cái nguồn gốc từ một cái chế độ phong kiến độc tài chuyên chế, mà xuất phát của nó đó là cái thuyết gọi là cái hệ tư tưởng này là Nho giáo, hệ tư tưởng Nho giáo. Và ở đây bốn nhân ấy thì trong cái hệ Nho giáo này là gần đây là Tập Cận Bình ấy, ở Trung Quốc trong cái chiến dịch diệt là hổ diệt ruồi đi, Tập Cận Bình cũng cũng nhắc đến cái điều này, và gần như là nó đã làm sống lại cái mô hình này. Thì rất là nhiều các cái bình luận ở đây, nhưng mà tôi xin nói ngắn gọn lại một ý như thế này. tức là cái nho giáo mà có nguồn gốc từ cái phong kiến tập quyền Trung Quốc ấy, thì nó xuất phát từ cái được cho là cái người là Khổng Tử, tức là Khổng Tử, tức là nó tồn tại cách đây hơn 2.000 năm. Thế, tuy nhiên ấy, thì cái nội dung chính của nó ấy là có hai ba cái nội dung. Thứ nhất là về nhân, mà bốn cái chữ nhân ở đây ý. Thế và thứ hai là lễ, và thứ ba là chính. Thì trong cái chữ nhân ở đây nhấn mạnh lại là nó, cái nội dung của nó có nghĩa là bao gồm cái sự quan tâm tới mọi người hơn là quan tâm chính bản thân. Đấy, tức là đề cao cái chủ nghĩa tập thể, thế rồi là đả phá cái chủ nghĩa cá nhân. Mà vốn cái chủ nghĩa cá nhân này là theo cái triết lý của lãnh đạo của những người cộng sản ấy, thì nó cho là cái một trong những cái nguồn gốc mà sinh ra cái tham nhũng. Còn nó có liên quan tới cái thuyết nho giáo này là cái chữ lễ, tức là nói về cái phép giao tiếp, chủ yếu giao tiếp với người trên, tức là nó nhắc nhở mọi người là phải tuân theo hoặc là chấp hành những cái sự chỉ đạo, hay là có một cái quy củ, một cái tôn ti trật tự ở phía trên. Thế thì các cái nhà lý luận ấy, thì người ta cho rằng là trong cái điều kiện mà thiếu niềm tin ở Trung Quốc ấy, người ta nhấn mạnh là trong điều kiện thiếu niềm tin thì người ta phải quay lại cái này, đặc biệt là ông Tập Cận Bình ấy, bổ sung cho những cái gọi là cái khiếm khuyết của cái ý thức hệ chủ nghĩa Mác Lênin. Nhưng mà cái chính ấy là mục tiêu ấy là nó là cái đưa cái nho giáo vào cái tham nhũng ấy, là nó là một cái chỗ dựa tốt nhất để mà không bị rối loạn xã hội. Vâng. Thế rồi là phải trung thành với cấp trên. Đấy là những ý quan trọng mà người ta nói. Nhưng mà chúng tôi xin nói một ý nữa thôi, là trong cái bối cảnh hiện nay đưa ra cái này thì chúng tôi thấy rằng là có những ý kiến khác nhau về cái trong tham nhũng, bởi vì nó nhiều quá, tức là cái số hơn 24.000 trong năm đảng viên trong năm 2023 ấy, nó quá nhiều. Tôi nghĩ rằng là mỗi một năm mà nó như thế này thì một cái số mà bị kỷ luật thì rất đông, vì nó sẽ gây ra những cái xáo trộn nhất định trong đội ngũ hay trong nội bộ của Đảng Cộng sản. Và bởi vậy ấy, cái chữ nhân này trong đầu năm ấy là nó có rất là nhiều ý nghĩa về mặt gọi là đối với những cái người đối tượng của chống tham nhũng cũng như những người chống tham nhũng.
Vâng. Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, cũng trong dịp này thì cũng có ý kiến họ nói rằng là nếu chống tham nhũng hay làm bất cứ cái gì thế thôi, chẳng hạn liên quan chống tham nhũng thì cần phải thượng tôn pháp luật chứ, đúng không ạ? Thì người ta nói như vậy. Đây đặt vấn đề tức là nháy, tức là pháp trị hoặc là gì đó, hoặc là nhân trị cái gì đó. Thì ý kiến của ông thế nào?
Dạ vâng, ở đây chúng tôi thấy rằng nó có hai vấn đề. Nhưng mà trước đó tôi xin được chúc Tết, chúc mừng năm mới đến tất cả quý khách ở đây, cũng như khách mời ở đây, cũng như tất cả quý khán thính giả. Nó có hai vấn đề ở đây. Thứ nhất, có vẻ như ông Nguyễn Phú Trọng cũng không hiểu rõ cái điều mà ông ta nói về chữ nhân. Người mình có câu biết thì thưa thốt, phải không ạ? Thật ra ông ta cần phải biết cái đã. Cái thứ hai đó là nó xóa sạch đi tất cả những cái nguyên tắc cần thiết là phải có những cái thiết chế xã hội, thiết chế ở trong chính quyền để mà bài trừ nạn tham nhũng mang tính hệ thống, chứ không tùy tiện, tùy nghi, tùy hứng, cảm tinh của ai, vân vân. Thì để tôi quay trở lại cái vấn đề thứ nhất, ông ta nhắc đến bốn chữ nhân, nhưng mà bỏ sót một cái chữ nhân vô cùng quan trọng, đó là gốc của mọi chữ nhân khác, đó là nhân phẩm. Tức con người sinh ra là có phẩm giá tự nhiên của con người, không ai ban cho, không ai lấy đi được. Và nó thực sự là nó xuất phát từ cái triết lý của Khổng Mạnh Lão, và đó là một đóng góp rất lớn. Một nhà giáo dục, một nhà khoa bảng, một nhà ngoại giao nổi tiếng của Trung Hoa thời Tưởng Giới Thạch là ông P.C. Chang, là một trong ba đồng tác giả lớn nhất, quan trọng nhất cho cái bản tuyên ngôn nhân quyền phổ quát. Và trong đó ông ta đưa ra, đẩy vào trong đó một khái niệm là chữ nhân. Vào ngay cái vụ Việt Á, những cái test kit đó, khi mà nó sai, nó lỗi, nó gây ra biết bao nhiêu là hệ quả cho những nạn nhân. Có người là âm tính nhưng mà bị xét có kết quả sai là dương tính, rồi bị cách ly, rồi bị lây lan, rồi bị chết, thì ai bồi thường cho họ? Họ có cái quyền gì trong việc quyết định rằng là nên đối xử, xử lý những cái giới chức có trách nhiệm ra làm sao không? Họ không có tiếng nói. Chỉ có một người là ông Nguyễn Phú Trọng quyết định, hoặc là người nào đó ông ta đề cử, chỉ định để mà quyết định. Và cái người bị ảnh hưởng thì hoàn toàn không có tiếng nói. Có bao giờ nhà nước hoặc Đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng là phải bồi thường cho mỗi nạn nhân của Texas là bao nhiêu tiền không? Thế nên như vậy thì làm gì có vấn đề nhân văn, làm gì có vấn đề nhân ái, làm gì có vấn đề nhân đạo, và cũng không có, chẳng có ở cái gốc của nó là vấn đề tôn trọng nhân phẩm. Thế này.
Vâng, thưa ông Lê Văn Sinh, cũng có ý kiến trong dịp này họ nói rằng là dường như ấy, là cái mô hình chống tham nhũng của Việt Nam phần nào đấy, thậm chí có người nói là phần lớn ấy, là trong thời gian vừa qua là học hỏi, có người dùng chữ là copy đấy, cái mô hình của Trung Quốc. Thế nhưng mà cũng có người đặt ra là cái mô hình Trung Quốc nó đã thành công chưa, bản thân cái mô hình mà được học ấy thì nó thế nào? Thế là ý kiến nào, xin mời ông Lê Văn Sinh.
Nhà báo Quốc Phương, một năm mới sức khỏe, bình an và vạn sự như ý. Vâng, trả lời câu hỏi của nhà báo Quốc Phương thì có lẽ là cái nhận xét của ai đó nói về cái sự học hỏi về mô hình chống tham nhũng, về cái chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có phần nào đó là theo Trung Quốc. Bởi vì chúng ta biết rằng ông Tập Cận Bình, ông ấy lên làm Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc là vào năm 2012. Và ngay sau đấy thì ông ấy thực hiện ngay một cái chiến dịch đảo hộ diệt ruồi. Và chúng ta biết là báo chí Việt Nam đưa tin rất nhiều các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho đến các quan chức cấp rất cao trong Bộ Quốc phòng Trung Quốc thì bị thanh trừng và đưa tin rằng là họ chiếm đoạt tài sản của nhà nước Trung Quốc rất là lớn lắm. Thế thì cái chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Phú Trọng rõ ràng là sau khi mà ông Tập Cận Bình ông ấy thực hiện chiến dịch đảo hộ diệt ruồi ở Trung Hoa. Mà không chỉ là cái công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam đi sau Trung Quốc đâu, mà chúng ta thấy rằng rất nhiều thứ Việt Nam đi sau Trung Quốc ạ. Ví dụ như Trung Quốc họ thực hiện cải cách đất năm 1949 đến năm 52, thì năm 53 Việt Nam bắt đầu làm cải cách của đất. Trung Quốc xây dựng tông nông trang tập thể sau khi họ thống nhất Trung Quốc, họ chiếm được đại lục, họ xây dựng cái mô hình nông trang tập thể mà Trung Quốc gọi là công xã nhân dân ấy. Thì Việt Nam xây dựng tổ thủy công, hợp tác hóa nông nghiệp. Rồi Trung Quốc Đặng Từ Bình thời năm 78, ông ấy thực hiện mở cửa mèo trắng, mèo đen đều bắt được chuột. Thì Việt Nam đến năm 86, cứ trễ một thời gian, tầm từ 5 đến 7 năm đến 10 năm, thì Việt Nam thực hiện đổi mới. Thành ra là, và ngay cả cái khái niệm kinh tế, thị trường định hướng sợ chủ nghĩa đấy, theo tôi đọc tài liệu ấy, thì tôi thấy rằng là từ thời của ông Giang Trì Dân vào năm 1992, trong cái đại hội 14 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ đã đưa ra cái khái niệm này rồi. Và sau đó một thời gian thì người Trung Quốc họ nắn lại cái khái niệm này bằng cách là xây dựng một cái xã hội mang bản sắc Trung Quốc. Thì Việt Nam đến tận đại hội 11 vào năm 2000, không nhớ chính xác đại hội 11 hay là đại hội 9, là vào năm 1201, thì Việt Nam trong nghị quyết của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam mới đưa ra cái khái niệm là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì tất cả những cái chuyện đấy chúng ta thấy trên tài liệu, chứ chúng ta không thể bịa ra được. Thế thì cái việc chống tham nhũng ấy mà nhà báo vừa hỏi tôi ấy, thì tôi thấy rằng là cho đến hiện nay ông Tập Cận Bình vẫn chưa hoàn thành được cái công việc chống tham nhũng của Trung Quốc. Và có bài báo của nước ngoài nói rằng là ông ấy còn phải làm nữa, làm mãi mà chưa biết bao giờ làm xong. Thì tôi nghĩ rằng với cái tình hình ở Việt Nam như cái kỳ trước mà tôi có được ngồi ở bàn tròn có nói về cái tình hình chống tham nhũng của Việt Nam ấy, mà qua cái báo cáo của chánh án tòa án nhân dân tối cao, các cái vụ án chống tham nhũng năm 22-23 nó lại cao hơn năm trước, thì ta thấy rằng là cái tình hình có nhẽ ở Việt Nam thì cũng thế thôi, tức là cái việc chống tham nhũng ấy là không biết đến bao giờ mới xong, mà không mà tôi không nghĩ là có thể xong được, vì chúng ta thấy rằng tham nhũng ở Việt Nam nó càng ngày càng tinh vi, càng ngày cái mức độ nó càng trầm trọng. Ban đầu thì chỉ là đơn lẻ một vài cá nhân trong cơ quan hay trong một đơn vị nào đó thôi, nhưng mà dần dần chúng ta thấy nó phát triển đến mức là thành cả một tập thể, tập thể của một cái đơn vị đó, tập thể của một cái cơ quan đó. Chúng ta thấy vừa rồi đây, Ban Kiểm tra Trung ương đưa ra các cái thông báo kỷ luật thì toàn là bậu sậu từ bí thư cho đến chủ tịch, mà thời kỳ công khuyết điểm là ông đang đương chức chứ không phải là ông là cựu. Bây giờ chúng ta gọi là cựu, nhưng cái lúc ông ấy phạm lỗi với nhà nước, ông ấy tham mô tài sản của nhà nước thì là ông đang đương chức mà, chứ không phải là cựu đâu. Cựu thì làm sao mà ông có lấy được tài sản của nhà nước nữa. Đó, thay ra là chúng ta thấy này, là Bắc Ninh, nào là Thanh Hóa này, rồi là thì là Bộ Tư lệnh Hải quân của Việt Nam này, là tòa đưa ra tất cả xử tới 7 ông. 7 ông thì 2 ông trung tướng, 1 ông là tư lệnh, 1 ông là chính ủy, và 3 ông thiếu tướng, và 1 ông đại tá và 1 ông thượng tá. Các ông ấy ăn cắp tiền của nhà nước 50 tỷ trong cái khoản đầu tư của nhà nước cho để mà trang bị cơ sở vật chất chiến đấu cho lực lượng này, thì các ông ấy rút ruột ra, các ông ấy chia nhau. Mà rồi thì cũng không thể phát hiện được, nếu như trong bộ nội bộ mà không có 1 ông thiếu tướng, ông ấy tố cáo, ông đưa cái băng ghi âm ấy ta, ông tố cáo thì mới bị lôi ra được. Anh em chúng ta thấy rằng là cái tình trạng tham nhũng là từ cá nhân, xong nó dẫn đến là một tập thể. Trước đây ấy, cá nhân là người ta lôi nhau ra thì mới bị phát hiện. Mặc dù là có ban kiểm tra, có ban thanh tra chính phủ dưới thời ông Phủ tướng Dũng ấy, là có hẳn cái ban thanh tra, cái ban kiểm tra, cái ban chống tham nhũng của chính phủ, nhưng mà không phát hiện được. Đấy. Còn bây giờ thì chúng ta thấy ấy, là cả một bộ sậu luôn. Nhưng có một điều mà tôi nhận xét rằng là cái việc chống tham nhũng của mình chậm quá. Ngay cái lúc mà các ngay ví dụ tôi nói như là ông Bí thư Bắc Ninh, khi ông đang đương chức vào năm 19, người ta đưa con trai ông lên làm bí thư tỉnh ủy ở thành phố Bắc Ninh. Ông bí thư, ông bố là bí thư tỉnh ủy, ủy viên trung ương. Nhưng mà rồi cũng không ai làm gì được ông ấy. Cho đến lúc ông về hưu rồi, thì đến bây giờ với lời ông ta bắt ông ấy, nhẽ ra là bắt ngay hoặc là cách chức ông ấy ngay từ cái khi mà ông đã lạm quyền, ông đưa con ông ấy vào cái vị trí bố là bí thư tỉnh ủy, con là bí thư thành phố, thì phải làm ngay thì mới kịp thời, thì mới chống được tham nhũng. Đấy. Và nhân đây tôi xin nói thêm một chút là cái chống tham nhũng mà như cách chúng ta đang bàn đấy, các vị vừa bàn ấy, là cái chữ nhân, thì tôi thấy rằng là trong tiếng Việt ấy, cái khái niệm là nhân văn, nhân ái, rồi là nhân tình, rồi là nhân đạo, thì tất cả đều là rút lại là một câu là lòng thương người, là yêu quý con người. Nhưng tại sao có thể yêu quý cái kẻ ăn cắp tài sản của nhà nước được? Chống tham nhũng cần phải có bàn tay sắt, giống như là ông Park Chung Hee ở Nam Hàn. Ông nói một câu là ông sẽ bắn bỏ bất kỳ ai ăn cắp của nhà nước 1 đồng. Thì phải có dùng bàn tay sắt, không thể, trong cái tình hình này thì không thể dùng đức trị được. Đức trị là dùng đạo đức để mà quản lý đất nước và các mối quan hệ xã hội. Còn pháp trị là dùng luật pháp để mà quản trị đất nước và điều chỉnh các mối quan hệ xã hội. Thì rõ ràng là muốn chúng tham nhũng thành công thì phải sử dụng pháp trị. Ta có pháp trị không? Có luật pháp. Nhưng mà luật pháp như chúng ta thấy đấy, các vụ án xử thì luật thì rất nặng, nặng lắm. 1 tỷ đồng trở lên là bị tử hình rồi. Nhưng mà tự hỏi đã ai bị tử hình chưa? 3-4-5 triệu đô la mà chưa có ai bị tử hình. Thế thì luật pháp không nghiêm. Luật pháp đã không nghiêm thì tất sẽ dẫn đến rối loạn xã hội. Đấy, tôi có ý kiến hết ạ.
Vâng, qua ý kiến của thưa ông Trần Trung Đạo đấy, qua ý kiến vừa rồi của các vị trước thì dường như ở đây có ít nhất là có vài cái ý nói không biết là có cái sự nhầm lẫn về cái khái niệm ở đây không, và nếu có sự nhầm lẫn về cái khái niệm nhận thức như vấn đề như vậy, có nhầm lẫn dẫn đến cái nhầm lẫn từ cái mặt chiến lược hay là không trong vấn đề tham nhũng. Và thứ hai nữa là cũng tranh thủ ở đây thì chúng tôi ban nãy ông Phạm Quý Thọ cũng có đề cập đến cái một ý tới cái chống tham nhũng ở Trung Quốc, và ông Lê Văn Sinh thì cũng có bàn thêm sâu thêm. Thì chúng tôi cũng chia sẻ thêm một cái thông tin từ trên truyền thông quốc tế có sử dụng tiếng Việt, mà có trong đó thì cũng có cái nhà tác giả, có nhà nghiên cứu quan sát Trung Quốc thì có đưa ra cái đánh giá về cái chống tham nhũng của Trung Quốc. Thì theo kiến này cho rằng là thế này, cái thành tích quản trị của quan chức không giúp bảo vệ cho họ trong cái chiến dịch đả hổ của ông Tập Cận Bình. An nguy của những người đó phụ thuộc nhiều vào sự nghiệp của các nhà bảo trợ. Thế nhưng người bảo trợ họ là ai đấy? An nguy thế nào thì ảnh hưởng tới những người mà là đối tượng bị chống tham nhũng. Ông Tập Cận Bình vừa chấn chỉnh cán bộ nhưng mà cũng đàn áp tự do xã hội và chính trị. Như thế thì là các chính sách của ông Tập Cận Bình đã bóp nghẹt tự do cá nhân trong xã hội, trong cả nước. Một vấn đề nảy sinh tịch của ông Tập Cận Bình là cán bộ giảm nhuệ khí, sợ sai, không dám ra quyết định, không biết có giống ở đâu không. Sợ nọ, sợ kia, không dám làm. Làm nhiều thì sợ sai nhiều, làm ít thì sợ sai ít, không làm thì hy vọng là không sai gì. Và ý kiến nó còn nói thêm rằng là để tồn tại thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải chống tham nhũng và kỷ luật các quan chức của nhà nước, của chính phủ, của Đảng. Thế nhưng mà để đạt được mục tiêu này thì đòi hỏi phải đồng thời là phải có tự do hóa kinh tế và xã hội. Thì đấy là một ý kiến như thế. Đây, xin trở lại với ông Trần Trung Đạo. Thưa ông, đầu năm thì cũng có rất nhiều người chúc nhau và họ người chúc nhau là năm nay thì ông Tổng Bí Thư sẽ ném thêm nhiều củi vào lò và chúng ta hoan nghênh ông Tổng Bí Thư. Thế thì không biết ở đây là có hoan nghênh một ông học trò giỏi của Trung Quốc hay không, hay như thế nào? Xin mời ngay ý kiến của ông.
Trước hết là cảm ơn Quốc Phương đã cho phép tôi tham dự chương trình này. Kính chào tất cả quý vị bạn cũ của tôi. Những tháng mấy mươi năm trước cho đến bây giờ, gặp lại anh Sinh, gặp lại anh Thọ, rất là hạnh, và chào quý vị theo dõi chương trình này. Cái vấn đề tham nhũng là vẫn là một câu chuyện dài tại Việt Nam, mà có lẽ nó cũng sẽ không có đoạn kết mãi cho ngày nào mà chế độ còn tồn tại thì cái đoạn kết vẫn khó mà có. Bởi vì tôi cũng có dịp thưa với quý vị rằng tham nhũng, trước hết là chúng ta bàn tham nhũng rất nhiều, nhưng mà có lẽ là chúng ta phải bắt đầu từ cái nguyên nhân của tham nhũng trước. Bởi vì cái mọi việc trên đời này đều có nguyên nhân cả. Nếu mà anh không tìm ra cái gốc của vấn đề thì anh sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề cả. Tham nhũng tại Việt Nam, hay là tham nhũng tại Trung Quốc, hay là Liên Xô trước đây, hay là Đông Âu trước đây, là tham nhũng của cơ chế. Và cái sự tồn tại của cơ chế và tồn tại của tham nhũng là một trường trệ hữu cơ, tức là cái tham nhũng phát sinh ra từ cơ chế và tham nhũng tồn tại song song với cơ chế mãi cho khi nào cơ chế còn tồn tại. Do đó có một trong bài viết tôi có nói là tham nhũng có tính đảng là vậy. Bởi vì nếu một cái xã hội, nếu quý vị vào trong một cái trang web mà gọi là Corruption Index của 2023, quý vị quay 10 quốc gia đầu tiên từ Phần Lan, Iceland, tất cả quốc gia đó, tất cả quốc gia đó không bao giờ họ sử dụng những cái khái niệm mà mơ hồ có tình cảm như là Việt Nam, chẳng hạn nhân này hay nhân nọ, tất cả đó là khẩu hiệu cả. Một xã hội tồn tại hay không tồn tại là do pháp trị, chứ không phải do những cái khái niệm mà mang tính đạo đức hay mang tình gần cảm, vui khi nói vui, buồn khi nói buồn. Không, những cái chuyện đó là không có liên hệ gì với xã hội cả. Những quốc gia như Phần Lan, Iceland, New Zealand, họ không đưa vấn đề tình cảm ra để giải quyết những vấn đề của xã hội, mà vấn đề pháp trị trong vấn đề đầu tiên. Thì pháp trị là gì? Pháp trị là một cái cơ chế, là nền tảng của một cái xã hội, mà nền tảng đó không thể tồn tại được trong một cái điều kiện của một chế độ cộng sản như Việt Nam, như Trung Quốc hay như Liên Xô trước đây. Bởi vì ai cũng biết là nếu mà chống được tham nhũng thì ngày hôm nay Liên Xô vẫn còn là Liên Xô, Đông Âu vẫn còn là Đông Âu. Nếu tham nhũng mà diệt được thì ngày hôm nay vẫn còn Gorbachev, vẫn còn những cái đàn em của Gorbachev. Chế độ Cộng sản Liên Xô không tồn tại được bởi vì họ không thể tiêu diệt tham nhũng được. Thì vấn đề đó từ vấn đề Liên Xô, không có ai mạnh hơn những mà lãnh tổng bí thư Liên Xô. Ngay từ thời Lenin đã nói về vấn đề tham nhũng rồi. Và Lenin nói, và cuối cùng chế độ Liên Xô sụp đổ cũng vì tham nhũng. Thì thành ra là vấn đề dù là có Liên Xô chống tham nhũng và Trung Quốc chống tham nhũng hay là Việt Nam chống tham nhũng, chỉ là những vấn đề thì Mỹ nó gọi câu là gì? The pick your own poison, tức là chọn cái thuốc độc nào mà anh uống để một thuốc độc ít độc hơn để có thể tồn tại lâu dài hơn, nó uống độc thuốc độc mà mạnh hơn là anh chết sớm hơn. Vấn đề đây là chọn cái thuốc độc nào để mình uống chứ không phải giải quyết được cái căn bệnh tham nhũng tại Việt Nam cũng như tại Trung Quốc hay là tại khác. Tập Cận Bình lên hầm 12 cũng vậy, ăn to nói lớn và thề sẽ tiêu diệt tham nhũng, nhưng chỉ 2 năm thôi là chương trình chấm dứt. Khi Đặng Tiểu Bình đi cái chuyến gọi là Du Giang Nam của Đặng Tiểu Bình năm 1992, Đặng Tiểu Bình cũng đưa vấn đề tham nhũng ra. Nhưng mà Đặng Tiểu Bình là người đưa vấn đề tham nhũng mà người chấp nhận tham nhũng để phát triển. Bởi vì anh không thể tiêu diệt tham nhũng được, thì giữa duy trì tham nhũng để phát triển kinh tế thì anh chọn phát triển kinh tế và anh bỏ qua cái mặt chống tham nhũng đi. À, thì đó là vấn đề trong xã hội cộng sản như vậy, anh không có nhiều chọn lựa. Khi một cái cơ chế chính trị độc tài và đáng trị, anh không có nhiều chọn lựa dành cho người dân. Người dân không có tiếng nói gì cả. Do đến khái niệm gọi là nhân nghĩa trí tín trong chế độ cộng sản độc tài không có giá trị gì cả. Họ chỉ nói ngày đầu năm nói những câu ngọt ngào tình cảm, nhưng rồi xong rồi mai mốt sẽ mọi việc trở về chỗ cũ. Nếu quý vị coi cái index về corruption của thế giới công bố, năm nay Việt Nam đứng hàng 83 trong 100 quốc gia. Cái những cái chung quanh của số 83 đó là hầu hết những nước chiến tranh, những nước lạc hậu, những nước không phát triển ở châu Phi. Và nếu quý vị lưu ý những 15-20 nước hàng đầu là hầu hết là nước dân chủ pháp trị. Đó là cái nền tảng của một xã hội là dân chủ pháp trị chứ không phải là nhân địa trí tín gì cả. Đó là chuyện nói trong gia đình với nhau, đạo đức với nhau, dạy nhau, đọc sách nhau. Nhưng mà khi đưa ra trước tòa án, anh không có đưa chuyện đó ra nữa. Tòa án chỉ cần cái búa xử đúng với pháp luật mà thôi. Thành ra là khi chúng ta nói cái gì, cố gắng trở lại cái nguyên ý của vấn đề, cái nguồn gốc của vấn đề, mà từ cái nguồn gốc mới tìm ra cái giải pháp.
Vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình bàn tròn thứ ba là bàn tròn chuyên đề đặc biệt của Video Tiếng Việt. Đây là bàn tròn đầu năm, năm Giáp Thìn. Và chúng tôi xin mời tiếp theo ông Phạm Quý Thọ. Thưa ông, có cái ý kiến đặt ra có vấn đề là dường như là trong cái mô hình của Việt Nam ấy, nó dường như là nó có một cái nghịch lý, đó là vấn đề là cái tăng trưởng kinh tế ở đây, và thứ hai là vấn đề cái tham nhũng. Mà vừa rồi thì ông Trần Trung Đạo cũng có nhắc tới là chẳng hạn như ngay mô hình Trung Quốc dường như nó cũng có như vậy, và có lãnh đạo đã phải chấp nhận cái muốn cái tăng trưởng như thế kia thì cũng phải chấp nhận cái tham nhũng. Nhưng có nhiều người họ không hiểu được là tại sao lại phải như thế. Thì họ rằng là ở những nơi khác là họ sẵn sàng là họ tackle, họ tấn công, họ chiến hạ vấn đề tham nhũng mà họ vẫn đảm bảo được tăng trưởng và phát triển xã hội. Chúng tôi xin nghe cái bình luận của ông Phạm Quý Thọ.
Vâng. Tôi chia sẻ ý kiến với ba cái nhà bình luận rất là hay cùng với tôi. Tôi xin nói một ý này trước là cái lúc đầu tiên mà người ta chống tham nhũng ấy, thì người ta biện minh rằng là ở nước nào mà chẳng có tham nhũng. Thế nhưng mà càng ngày càng chống tham nhũng thì người ta thấy rằng là và Đảng Cộng sản của hai nước, kể cả Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam, phải thừa nhận rằng là tham nhũng nó là cái nguy cơ làm sụp đổ chế độ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái tham nhũng ở dưới các cái chế độ toàn trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nó là tham nhũng mang tính chất chính trị, tham nhũng mang tính chất cơ cấu. Tôi chỉ nói vì tôi chỉ lấy một cái một trong những cái bài viết tôi nói như thế này. Tham nhũng ấy, giả sử nó tỷ lệ nghịch với quyền lực, tức là quyền lực tuyệt đối thì tham nhũng tuyệt đối. Thế nhưng mà nếu chúng ta đưa thêm một cái biến số nữa vào, tức là công khai và minh bạch. Thế như thế là ta có, nếu mà chúng ta có càng công khai minh bạch thì quyền lực nó càng càng giảm đi. Và quyền lực nó giảm đi thì cái tham nhũng nó giảm đi. Tức là rất là rõ ràng cái tham nhũng về cái tham nhũng quyền lực nhưng mà nó mang tính chất chính trị thì rõ ràng là nó rất là nguy hiểm. Để tôi nói lên cái ví dụ này để liên hệ với cái ý kiến của nhà báo Trần Trung Đạo ấy, ở cái chỗ là Gorbachev khi ông ấy khởi xướng ra cải tổ ở Nga ấy, thì có hai cái nội dung chính. Một là cải tổ, perestroika theo tiếng Nga, và thứ hai là glasnost, tức là công khai. Thế thì khi anh công khai ra một cái lập tức sụp đổ chế độ ngay. Cho nên là bây giờ người ta rất sợ cái ý thứ hai, tức là cái công khai minh bạch.
Và chúng ta biết rồi, công khai minh bạch nó là một cái bước, một cái nguyên tắc trong năm cái nguyên tắc cơ bản của dân chủ hóa. Nếu bây giờ anh công khai, bây giờ tôi chỉ lấy cái ví dụ này. Vừa rồi thì là chúng ta thấy là ở Việt Nam ấy là thử gọi là bắt thăm xem cái anh kê khai mới có minh bạch không. Sau cái vụ cái ông Lê Đức Thọ của cựu bí thư của tỉnh Bến Tre là không công khai minh bạch là ông bị cách chức. Thế nhưng mà người ta chẳng biết là ông ấy có bao nhiêu tài sản mà ông không công khai minh bạch như thế nào. Thế rồi sau đó thì người ta bốc thăm là 56 vị. Nhưng mà rồi người ta bảo có một số vị cũng bị kỷ luật, cũng không trung thực. Thế nhưng mà chẳng biết ai là như thế nào. Cho nên ấy, là nếu anh công khai minh bạch ra thì đấy là sẽ là xung đột chế độ ngay. Cái này là khiến cho chống tham nhũng nó rơi bế tắc. Đấy là tôi mới nói rằng là chống tham nhũng nó mang tính chất chính trị. Đấy là ở khía cạnh thứ nhất, tức là cái nó mang tính cấu trúc chính trị. Ý thứ hai là bây giờ họ không có những cái đối lập kiểm soát quyền lực hoặc là đối trọng chính trị, hoặc là gọi là giao một cái quyền nào đấy bằng cái cách nào đấy cho người dân, thì rõ ràng là người ta mới đưa ra cái chữ nhân để làm gì. Tôi nghĩ rằng là năm 2023 này chúng ta có kỷ luật 24.000, thế và tăng so với 2002 là 12%, thì tôi mới cho là 2.500 đi, thì chúng ta sẽ thấy tức là trước thì cũng khoảng 21.000, cũng là năm 2002 21.000. Thế thì cái lực lượng này rõ ràng là người ta chỉ là ta đánh ta thôi. Mà ta đánh ta thì người ta nêu chữ nhân văn lên đây, tôi thấy nó còn có một ý, bốn chữ nhân đây nó còn có một ý là như thế là chúng ta vẫn là về một phe đấy. Và cho nên ta vẫn phải đối xử với nhau nhân đạo trong cùng một cái hệ thống. Trong khi đó thì cả ba bị bình luận đều phải nói rằng là phải chống tham nhũng một cách quyết liệt, cương quyết và thậm chí là nghiêm khắc. Anh càng là đảng viên anh mà làm lãnh đạo thì anh càng phải chịu cái hình phạt nghiêm khắc hơn so với những người không phải đảng viên. Tôi thấy chẳng hạn như việc đưa hối lộ của các cái doanh nghiệp trong hai cái vụ án, ví dụ như vụ án Việt Á và cái vụ án Cục Lãnh sự. Đây là nó mang tính chất hệ thống rồi, hệ thống là một cái tính chất cấu trúc rồi. Đấy là một cái sự bế tắc. Bây giờ tôi xin trả lời cái câu hỏi của nhà báo, biên tập viên Quốc Phượng. Cái này là hết sức hấp dẫn. Tôi nghiên cứu cái ý là, nhà báo Quốc Phượng đặt ra ấy là hết sức là nghiêm túc. Và tôi có thể kết luận rằng là cái chống tham nhũng hiện nay, cái kiểu chống tham nhũng này là không đi đến một cái kết quả cuối cùng. Bởi vì biên người ta đương đặt câu hỏi là anh chống tham nhũng đến bao giờ, ảnh hưởng thế nào đến quản trị đất nước, ảnh hưởng thế nào đến phát triển kinh tế. Thế thì gần đây bắt đầu người ta mới đặt lại cái vấn đề này khi mà nghiên cứu cái thực tế của Trung Quốc, cái mô hình Trung Quốc. Trước kia thì ta cho là Trung Quốc tăng trưởng như thế thần kỳ quá rồi, và thậm chí là nó còn là rất lý tưởng đối với các nước đang phát triển. Người ta chấp nhận, tưởng người ta đánh đổi tham nhũng lấy tăng trưởng. Tức là tôi chấp nhận cái tham nhũng đấy, và tôi dồn hết sức vào cái tăng trưởng. Và bởi vì tăng trưởng nó đảm bảo cho tính chính danh của chế độ và của đảng mà không được bầu bởi người dân. Thế thì đây là một cái gọi là gót chân asin, và cuối cùng nó sẽ dẫn đến xung đột. Nhưng tôi tiếp cái ý này, một cái ý là như vậy người ta mới kết luận là như thế này: tham nhũng thì rất là nhiều kiểu, muôn hình vạn trạng cái kiểu tham nhũng, từ tham nhũng nhỏ người ta gọi là ăn cắp nhỏ, cho đến ăn cắp lớn, rồi cho đến, nhưng mà có một cái loại hình tham nhũng mà ta gọi là để cái tiếp cận đối với cái quyền lực, hay là tiếp cận đối với quan chức, từ đó mà người ta mới thâm nhập được vào các cái dự án ấy, để kinh doanh, từ đó thúc đẩy cái tăng trưởng. Tôi xin nói là như thế này, tôi lấy một cái rất điển hình hiện nay. Nếu mà đảng rồi nhà nước ấy, mà nếu mà người ta nghiên cứu một cách nghiêm túc cái chống tham nhũng vừa rồi, thì cái bản tổng kết chống tham nhũng 10 năm vừa rồi tôi thấy chưa đạt yêu cầu. Vì sao? Tôi chỉ lấy ví dụ là cái vụ án AIC, tức là công ty cổ phần tiến bộ quốc tế đấy của cựu chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Nhàn mà bà hiện nay đang bỏ trốn. Thế thì tôi thấy là trong liệt kê tất cả các cái dự án của bà ấy thì gồm có hơn 10 cái các cái dự án, phần lớn là tài sản công mà lại lĩnh vực như lĩnh vực xây cất cái bệnh viện, thế rồi là bãi rác thải rồi vân vân. Thì tôi thấy chúng ta mấy cái lần đến 4 cái dự án của bà ấy thôi thì đã gần hàng chục các quan chức đã vào tù rồi. Tôi đấy ví dụ là cái vụ án ở Đồng Nai, bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, từ bí thư, chủ tịch và hàng loạt các cái quan chức cơ sở. Và gần đây nhất thì là Bắc Ninh rồi. Bắc Ninh cũng lại bị rồi. Thế nếu mà bây giờ cứ khui hết tất cả các cái dự án của bà ấy làm thì chúng ta thấy rằng là sẽ còn lần lượt bị đưa ra xét xử hàng chục vị nữa, chứ không phải ít. Mà trong đó có cả không chỉ riêng các tỉnh, các bí thư chủ tịch tỉnh, thế rồi mà lại còn có cả Bộ Thông tin Truyền thông. Chúng ta cũng thấy vừa rồi là cái dự án thứ tư của bà ấy là có rồi. Như thế thì chúng ta thấy bây giờ chúng ta hình dung là đấy là một cách tiếp cận các cái dự án thông qua cái quan chức, và người ta gọi rằng là cái hình thức này, người ta gọi rằng là cái trao đổi quyền lực của cải của cái giới lãnh đạo. Có nghĩa là cái sự liên kết giữa quan chức và các doanh nghiệp để có được cái dự án thì người ta phải chia sẻ cái quyền lợi giữa quyền lực của giữa người có quyền và cái người kinh doanh, để từ đó mà và cái hình thức này nó quyết định cái trở lại quyết định đấy là một trong những cái hình thức tham nhũng mà nó thống trị Trung Quốc và Việt Nam trong thời gian vừa rồi, và nó mang đến tăng trưởng. Và bây giờ tôi đặt vấn đề rằng là thế bây giờ các anh thử kiểm tra tất cả các dự án mà có tài sản công đi, rồi có đất đai đi, thì lập tức là đằng sau bao giờ cũng có những cái quan chức hoặc là chống lưng, hoặc là ăn hối lộ, hoặc là bằng cách này cách kia. Thì nguy hiểm quá. Bây giờ anh mà lật hết tất cả các cái vụ dự án này lên ấy, thì rõ ràng là vì còn tăng trưởng, tất cả các doanh nghiệp người ta làm gì, người ta dám kinh doanh. Và các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng khi anh đánh tham nhũng như thế này, hoặc là anh đánh thuế nặng những cái người kinh doanh, các nhà kinh doanh ý, thì người ta kinh doanh đến mức độ đó xong người ta dừng để người ta chơi thôi, chứ người ta không kinh doanh nữa thì làm gì có tăng trưởng. Đây là một cái sự bế tắc, và hiện nay người ta đang theo dõi rất là sát cái tình hình như thế này. Tập Cận Bình năm 2012 phát động chống tham nhũng, Bạc Hy Lai rồi Chu Vĩnh Khang, rồi rất nhiều cái quan chức khác ở Việt Nam cũng là sau Đại hội 11 là bắt đầu có cái nghị quyết 4 là cũng bắt đầu chống tham nhũng. Và người ta đương quan sát, các nhà nghiên cứu người ta đương quan sát rằng là như vậy đi, các ông này bắt đầu từ thời các ông này là tăng trưởng bắt đầu giảm. Rõ ràng là có một cái mối liên hệ nghịch biến giữa chống tham nhũng và tăng trưởng. Nhưng mà tôi xin nói rằng là chỉ có cái kiểu chống tham nhũng này ở trong cái chế độ toàn trị thôi, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thôi, tức là, chứ không phải là tham nhũng nào mà anh chống cũng là giảm tăng trưởng được. Mà đúng ra là nếu tham nhũng mà không mang tính chất hệ thống, không mang tính chất cấu trúc, thì chống tham nhũng bao giờ người ta cũng thúc đẩy tăng trưởng, chứ không phải ngược lại. Cái điều này tôi nghĩ là đấy là cái điểm thứ hai, sẽ việc chống tham nhũng rất khó đi vào bế tắc. Và tôi xin nói một ý nữa để nhường lời cho các vị khác ấy, là tôi có gần đây có trao đổi với một số các cái đồng nghiệp và một số những cái bậc đàn anh cũng như là các đàn em, thì họ đều nói rằng là rõ ràng là chống tham nhũng này thì người dân ủng hộ thôi, nhưng mà phải xây chống dù có mạnh đến mấy cũng không xây, thì rồi cuối cùng nó lại thành ra một cái chu kỳ khác, và cuối cùng cái tăng trưởng là người dân phải gánh chịu. Cái điều này rất là nguy hiểm. Tôi nghĩ ở đây ý, nó không phải là chỉ có một cái lời thầm thì, mà nếu như người ta thành cái ý nghĩ và thành một cái ý nghĩ mà nó phổ biến trong những người mà đã từng nghỉ hưu hay là đang trước ý, thì người ta mong muốn một cái gì, mong muốn anh phải có một cái cơ chế xây. Và cơ chế xây là gì thì chúng ta biết rồi, chỉ có dân chỉ hòa, chỉ có những cái đối trọng, chỉ có những cái giám sát bằng cái kiểm soát quyền lực mà bằng những cái cơ chế hiệu quả như chúng ta thấy trong các cái chế độ dân chủ. Tôi không nói bất kỳ một nước nào nhưng mà chúng ta đã thấy như thế. Và tôi nói một ý nữa trước khi nhường lời là lúc nãy anh Sinh ấy có nhắc đến rằng là Bắc Trung Kỳ là rất độc đoán trong cái việc chống tham nhũng và chống rất quyết liệt, tôi đồng ý. Nhưng ấy, họ không phải là cộng sản, họ lại thấy rất là ghét cái cộng sản. Nhưng cho nên ấy, họ xoay sang sau cái thời kỳ độc đoán đấy, họ chuyển sang dân chủ hóa. Và dân chủ hóa, từ dân chủ hóa nó thúc đẩy Hàn Quốc tăng trưởng rất là mạnh mẽ, hơn 3 thập kỷ họ tăng trưởng đều 2 con số cả. Mà đến bây giờ người ta cái sức chống chịu của nền kinh tế Hàn Quốc ấy, là rất thần kỳ. Người ta sát nách Trung Quốc rồi chiến tranh như thế nhưng người ta vẫn chống chọi rất là tốt cái tăng trưởng. Cho nên tôi thì vẫn cứ ủng hộ theo một cái cơ chế dân chủ, tức là anh phải tự do hóa kinh tế, tự do hóa chính trị và tự do hóa xã hội để có được một cái chế độ dân chủ. Đấy là những cái giải pháp mà chúng ta sẽ bàn trong cái gì khác. Và cũng rất là mong các quý vị ở đây tham gia luôn thì để càng rất là tốt.
Vâng, như vậy là các vị khách mời đã trình bày rất nhiều ý, rất nhiều vấn đề, các trường hợp khác nhau liên quan cái chủ đề ngày hôm nay. Đó là cái chủ đề về cái chống tham nhũng, rồi thì cái có hay không cái vấn đề nghịch lý chống tham nhũng ở Việt Nam, để là tăng trưởng tăng hay là giảm để tăng trưởng kinh tế nằm trong cái tổng thể chung là cái phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia. Và theo nữa là cái vấn đề, tức là cái chiến lược, cái nhận thức về chuyện chống tham nhũng thì như thế nào. Bên nói rằng là bây giờ phải sử dụng cái nhân trị và các gợi ý của vị khách mời là có lẽ phải định hướng tới các cái mô hình mà nó hợp lý hơn. Đấy, nó là liên quan đến nhà nước, pháp quyền, pháp trị đó. Và các mô hình thậm chí như ông Phạm Phi Thọ vừa mới nói, đó là phải có cái dân chủ hóa. Thì vừa rồi các vị khách mời trong cái lần phát biểu, các vòng phát biểu khác nhau đã đề cập rất nhiều vấn đề mà chúng tôi cho rất đáng chú ý. Chẳng hạn như là ông Nguyễn Đình Thắng thì cũng có bổ sung vấn đề là cái nhân phẩm và bên cạnh nhiều vấn đề khác nữa. Ông Lê Văn Sinh thì cũng có đề cập vấn đề là cái làm cái chống tham nhũng thì nó phải có nguyên tắc, và nó phải có nghiêm minh, có đúng không ạ? Nên một trong các ý, ông Trần Trung Đạo thì cũng có nhấn mạnh rất nhiều ý, ông có nói rằng là dường như là cái chống tham nhũng Việt Nam nó có cái tính đảng đấy. Ông Phạm Phí Thọ thì có bổ sung thêm nhiều ý, trong đó có bên cạnh chuyện đó là cái tính chính trị rồi tính cơ cấu vân vân, thì ông có đề cập một cái mà tôi nghĩ là ông Nguyễn Đình Thắng có thể rất quan tâm, vì ông Nguyễn Đình Thắng là có gốc là một tiến sĩ toán đó. Thì là ông Phạm Phí Thọ có đề rằng là dường như nó có một công thức ở đây và phải suy nghĩ, tức là như nhiều nơi ở các nước là người ta chống tham nhũng để mà cái tăng trưởng nó kinh tế nó tăng và phát triển xã hội, kinh tế xã hội nói chung là lên, nó đi lên. Nhưng mà ở một số nước như Trung Quốc hay là Việt Nam thì dường như là nó rất nghịch lý, là bây giờ chống động và tham nhũng thì cái kia nó lại giảm xuống như thế. Vâng, ông Phạm Quý Thọ có đề nghị rằng là phải trong cho một cái biến số vào đây, một biến số vào đó là biến số về cái công khai minh bạch. Và bây giờ chúng tôi xin nhận lời cho ông Nguyễn Đình Thắng, không biết ông có bình luận bổ sung gì thêm hay không, xin mời ông.
Trước hết là xin đi tính một chút, tôi là tiến sĩ về kỹ sư cơ khí. Tiến sĩ về cơ khí thứ hai. Tôi nghĩ rằng Nguyễn Phú Trọng cũng nhìn ra được cái bản chất của vấn đề tham nhũng chứ không phải không. Ông đã nói tham nhũng là thuộc tính của quyền lực. Tuy nhiên nhìn ra được bản chất nhưng mà không chấp nhận cái biện pháp, cái viên thuốc đắng để mà trị tham nhũng, bởi vì còn lấn cấn đến cái quyền lực của Đảng Cộng sản, cái sự độc quyền độc đoán của Đảng Cộng sản. Khi mà quyền lực không được kiểm soát thì sẽ dẫn đến tham nhũng, không thể tránh được, cái đó là một định lý. Do đó nó có những cái yếu tố mà không cần phải tìm tòi lại từ đầu, mà thế giới đã áp dụng từ lâu rồi, cái đó là một cái nguyên tắc gọi là cân bằng và kiểm soát quyền lực. Phải ít ra có hai đảng để mà cân bằng với nhau. khi mà đảng cầm quyền thì người dân phải có cái những cái thiết chế dân chủ để mà cân bằng lại và kiểm soát cái kẻ nắm quyền lực. Người ta lại còn có một cái câu nữa, kẻ nào hoặc là nhóm nào mà có quyền nhưng không có trách nhiệm thì đó là độc tài. Những ai có trách nhiệm mà không có quyền thì đó là nô lệ. Thì đấy áp dụng đúng vào cái hoàn cảnh của đất nước Việt Nam hiện nay, cái đảng Cộng sản họ có toàn quyền như một đảng nhưng mà không có trách nhiệm với nhân dân. Họ là độc tài, còn như nhân dân có trách nhiệm nhưng không có quyền lực gì cả thì đó là nô lệ. Điều ông Nguyễn Phú Trọng nói nó lại thể hiện rõ ràng hơn, rõ rệt hơn cái tính cách độc đoán của đảng Cộng sản. Bởi ông ta rất là tùy tiện, ông ta quyết định rằng dùng chữ nhân một hôm, nhân ngày Tết thì hứng lên phát biểu như vậy, có ai dám nói lại hay không. Và cái quan trọng mà hết sức nguy hiểm nữa, nó có một khái niệm gọi là vốn xã hội. Nó nối kết con người lại với nhau. Cái vốn xã hội, toàn thể xã hội, nó tạo nên cái nền dân chủ, nó tạo nên cái chữ tín, nhân nghĩa lễ trí tín, cái lòng nhân ái giữa con người với nhau. Và ở đây chúng tôi xin bổ sung thêm một tí đối với anh Trần Trung Đạo rằng là thực sự ra cái vấn đề nhân ái đó, nó không loại trừ cái khái niệm là pháp quyền tượng thôn thượng tuân pháp luật. Ví dụ như là Pháp, quốc gia Pháp đưa vấn đề nhân ái lên làm cái tôn chỉ quốc gia của mình, nó có chữ fraternité, tức là tình huynh đệ, đó là thể hiện cái sự nhân ái ở trong xã hội. Ví dụ như con người, một người là có cái giá trị nhân phẩm tự thân của nó, thành ra ngay cả một tội phạm họ vẫn có những quyền của họ, vẫn phải tôn trọng họ, chứ không thể tra tấn, không thể biệt giam, không thể cắt thư từ liên lạc giữa họ và người thân, không thể cấm họ kinh thánh, không thể cấm họ có quyền đòi công lý này kia từ trong nhà tù chẳng hạn. Cái đó mới thể hiện thực sự là cái tình, cái ý niệm, khái niệm về nhân ái, tôn trọng nhân phẩm, chứ không có nghĩa rằng tôi có quyền tùy tiện theo cảm tính, hành động theo cảm tính, thì cái đó nó không đúng. Nhưng mà khi mà hành động theo cảm tính, khi mà có một cái nhóm người với nhau rất gắn bó với nhau, nhưng mà bất chấp cái lợi hại cho những người chung quanh, thì cái đó gọi là cái vốn xã hội nội bộ, càng bền chặt thì lại càng gây nguy hại cho những người ở bên ngoài. Nó trở thành một cái băng đảng tội phạm, băng đảng mafia, phịa, Việt Nam mình hay gọi đó. Nó là như vậy, đó là một cái định lý. Khi một nhóm người cấu kết với nhau rất chặt chẽ, càng chặt thì nó lại càng nguy hiểm cho toàn xã hội, bởi vì họ bảo vệ lẫn nhau, chống lưng cho nhau, sẵn sàng chết cho nhau. Nhưng mà đó nó thể hiện một cái băng đảng mafia, chứ không phải là một xã hội dân chủ. Thành ra phải có người dân bên ngoài kiểm soát cái tổ chức ấy, mà cái tổ chức đây là Đảng Cộng sản.
Cũng trong dịp này thì cũng có một ý kiến họ nói là như thế này, tức là không biết là cái việc là Đảng Cộng sản Việt Nam đấy và chính phủ Đảng Cộng sản Việt Nam thì chống tham nhũng như vậy, mà chủ yếu là chống tham nhũng ở đây là tham nhũng là đối với quan chức, vì quan chức thì mới có quyền lực, đúng không ạ, như ông Nguyễn Đình Thăng cũng đã đề cập. Thì cái đó nó có thay thế được cho cái tính chính danh, mà vào đấy là ông Phạm Quý Thọ cũng có nhắc tới, đề cập tới tính chính danh của một cái chính quyền, một cái chính phủ chẳng hạn thế, hay một đảng phái, một đảng phái lên chấp chính phải thông qua cái bầu cử tự do và công bằng, thế nó có thay thế được hay không? Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai, cũng có nhiều người rất quan tâm là không biết là, mà vấn đề ông Phạm Quý Thọ cũng nói là phải có lẽ đưa vào cái biến số công khai minh bạch đó, tức là cái chống tham nhũng ở Việt Nam nó như thế nào. Người ta nói là Trung Quốc ấy, là rất nhiều cái không khai minh bạch, không biết là có những cuộc họp bàn gì ở đằng sau những cái phòng kín của ông Tập Cận Bình và những cái người advisor, cố vấn của ông ấy, hay là những người tâm ở ngoài, là cánh của ông ấy, là phải làm cái này cái kia, trị cái này trị cái kia đó. Thế thì, và thứ hai, người ta đặt vấn đề là nếu ông Tập Cận Bình mà ông xuống chức thì nó như thế nào. Đây là chống tham nhũng của một người à, chưa nói đấy là chỉ là một nhóm trong đảng nào. Nếu như vai xuống thì nó thay đổi ra làm sao, và có thể nó có liên quan tới cái câu chuyện mà cần phải dân chủ hóa, hay là cái vai trò của nhân dân, của toàn xã hội, như là Nguyễn Đình Thắng có đề cập. Đấy. Thì chúng tôi xin mời nghe ý kiến của ông Lê Văn Sinh, xin mời ông tiếp theo.
Dạ vâng, cái ý câu hỏi thứ nhất của nhà báo Quốc Phương thì tôi xin nói ngay rằng là 180 quốc gia trên thế giới ngày nay ấy, thì cái số lượng các quốc gia mà chính quyền ở đó được bầu lên một cách hoàn toàn tự do dân chủ không có nhiều lắm. Còn lại đa phần là các quốc gia mà ở đó dân chúng có thể được đi bầu cử, cũng có thể có nhiều đảng, nhưng mà những cái cuộc bầu cử ở đó thì không có một dân chủ. Ví dụ như nước Nga là một ví dụ, hay là Campuchia là hàng xóm láng giềng của Việt Nam là một ví dụ, cũng đa đảng, cũng bầu cử, nhưng mà thử hỏi rằng có thực cái cuộc bầu cử đó là ý chí của nhân dân chúng hay không thì không phải. Và theo nhận thức của tôi ấy, thì cái số lượng quốc gia mà ở đó người dân được thực sự biểu thị được cái quyền lực của mình qua lá phiếu không có nhiều lắm. Và những cái quốc gia như ấy thường là những quốc gia phát triển, giàu có, hùng mạnh. Thế còn lại là các quốc gia, một là độc tài toàn trị, hai là một cái dạng nào đó của dân độc tài. Của độc tài. Và do đó khi câu hỏi của giám quốc phương thì nó còn tùy vào cái thể chế, tùy vào cái từng tình trạng của các nước. Nếu như mà cái chính quyền đó mà theo tiêu chuẩn của Anh, Mỹ, của Nhật Bản hay là của Đài Loan thì rõ ràng là đó là một cái quốc gia dân chủ. Nhưng mà ngay cả chính quyền của bà Thái Anh Văn và vừa gần đây là bà ông phó là ông Lại Thanh Đức thì cũng có được đặt quan hệ ngoại giao với nhiều nước đâu, mà rõ ràng là những nước độc tài như nước Nga của Putin hay là nước Tàu của ông Tập Cận Bình thì họ có chân trong đại hội đồng và thường trực đại hội đồng ở Liên Hợp Quốc, mà họ có được người dân bầu ra không? Vậy thì họ, nếu khi chúng ta đã nói đến tính chính danh ấy thì chúng ta lại phải xem trong nó nằm trong cái hệ thống chính trị nào. Nếu nằm trong hệ thống chính trị của Anh, Mỹ thì bầu ra một cách chính đáng là chính danh. Nhưng mà còn phần rất lớn còn lại các quốc gia trên thế giới hiện nay, trong đây có đất nước chúng ta, thì lại không phải là trong cái dạng đó. Nếu chúng ta theo cái tiêu chí của các nước dân chủ mà chúng ta nói thì rõ ràng là không chính danh. Nhưng mà ở các cái quốc gia, hàng trăm quốc gia còn lại thì đều không có tự do bầu như là Anh, Mỹ. Mà người ta vẫn có đại biểu, người ta vẫn có tư cách ở các cái tổ chức của quốc tế, đặc biệt là ở Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Người ta thậm chí còn ngồi ghế thường trực, có quyền phủ quyết các nghị quyết lớn. Thành thử ra cái câu hỏi chính danh có thể là phải cần một cái buổi bàn sâu thêm. Đó là theo nhận thức của tôi. Và cái thứ hai, để mà bầu, để mà chống tham nhũng theo ý của nhà báo quốc hỏi phải không ạ? Có hiệu quả ấy ạ, phải không ạ?
Vâng. Câu thứ hai chúng tôi xin nhắc lại thật là ngắn gọn thôi. Đó, tức là vâng. Trong Trung Quốc mà người ta cũng đang có các cái nhà quan sát phân tích, họ cũng phê phán đó. Họ cũng nói rằng ở đó dường như thiếu tính công khai minh bạch. Với thể chế ông Tập Cận Bình rất to thôi. Và những thứ biết đằng sau đó là ai làm cái chuyện đó nữa, tức là đưa ra những phương hướng chiến lược, thậm chí là hành động bắt người này đánh người kia, đấy là một cá nhân mạnh hay là một nhóm hay là như nào, chống tham nhũng của một cá nhân hay một nhóm hay là như nào. Nếu như mà cái cá nhân nó tập trung quyền lực, cái nhóm nó tập trung quyền lực mạnh, đến khi nó có sự thay đổi
tao vâng thì câu trả lời ngắn gọn của tôi là thế này ạ, là ví dụ như cái mô hình quản trị xã hội của Việt Nam và Trung Quốc là giống nhau. Việt Nam và Trung Quốc là cùng một mô hình xã hội, quản trị xã hội. Thế thì ở Việt Nam và ở Trung Quốc đã từng có một thời kỳ là quyền lực nó nằm trong một nhóm, ví dụ như là Bộ Chính trị. Đấy. Một thời kỳ Mao Trị Đông ấy, thì quyền lực nằm hoàn toàn trong tay ông ta. Bộ Chính trị chỉ là vì thôi để chúng ta quyết định. Và rồi thì đến thời ông Tập Cận Bình ấy, thì ông thấy cái nguy cơ của cái gọi là quyền lực nằm trong tay một người, độc tài cá nhân, thì nó sẽ dẫn đến nhiều cái quyết định rất tai hại cho đất nước Trung Quốc. Và vì vậy ấy, mà ông ta đã có một cái cải cách chính trị trong thượng tầng xã hội Trung Quốc, trong đảng ấy, là không có một ông nào làm tổng bí thư chủ tịch nước hai nhiệm kỳ. Đấy. Và Việt Nam cũng theo mô hình đó sau này. Cũng không có. Và Việt Nam còn hơn Trung Quốc ở chỗ là vẫn duy trì được cái chế độ là dân chủ tập thể, tức là mọi quyết định, ngay cả thời ông Lê Duẩn ấy, thì ông ấy và ông Lê Đức Thọ là nắm một cái quyền lực cực lớn, nhưng mà hai ông ấy cũng chỉ có hai phiếu thôi, Và nếu trong Bộ Chính trị 10 người hoặc là 7 người đấy mà ông không qua bán thì ông vẫn không có thể quyết được việc lớn. Thành ra là có hai cái cách là quản trị đất nước theo mô hình Trung Quốc và Việt Nam, là cái lúc mà quyền lực nó nằm trong một nhóm, cụ thể là Bộ Chính trị, mười mấy thành viên, thì tình hình nó sẽ khác. Nếu có sai thì sẽ có người khác có ý kiến. Nhưng mà đến thời Tập Cận Bình, khi mà quyền lực tập trung vào tay một ông ấy, ông đã ngồi đến 3 nhiệm kỳ rồi, và Việt Nam thì cũng tự tự như vậy, quyền lực tập trung vào tay một cá nhân, thì tình hình nó sẽ, hoặc nếu gặp được một nhà độc tài thông minh, trí tuệ và yêu nước thì xã hội có cơ phát triển. Còn nếu mà gặp một nhà độc tài mà các quyết định của ông ta nó không phản ánh được cái xu hướng phát triển của đất nước, trái lại nó làm cho chính đất nước trì trệ, thì đất nước sẽ bị trì trệ. Đó là theo nhận thức của tôi.
Vâng, và cái ý cuối cùng mà ông Lê Văn Sinh vừa mới nói là độc tài nhưng lại cộng thêm một số những cái đức tính ở đằng sau, thì không biết là cái nội hàm của nó có thống nhất hay không thì chưa biết thế nào. Vâng, thế tuy nhiên thì chúng tôi muốn nghe tiếp cái ý kiến của ông Trần Trung Đạo, nếu có điều gì muốn bổ sung thêm xin mời ông.
Tôi nghĩ là lúc mình hiểu về dân chủ á, tính dân chủ tính minh bạch thì chẳng hạn, mình hiểu tương đối theo gần với định nghĩa quá đi. Dân chủ nó không phải là một cái mô hình mà chúng ta có thể rạp khuôn ở Mỹ đem về Việt Nam để chế, giống như chế một chiếc xe, không phải như vậy. Nếu mà chúng ta lọc lại cái ý kiến của một số quý vị vừa bàn, dân chủ là một cái tiến trình, và tiến trình nó có rất nhiều giai đoạn. Một số quốc gia gọi là hoàn toàn dân chủ, một số quốc gia có dân chủ vẫn tiến hành bầu cử, ứng cử, tranh luận đối lập, nhưng mà nó không hoàn toàn dân chủ, nó có tính chuyên chế, như trường hợp của một số quốc gia Đông Âu mà sau này ở Trung Á, sau này sau thời Liên Xô cũng vậy. Và một số quốc gia hoàn toàn chuyên chế như là toàn trị, thì số quốc gia đó trong đó có Việt Nam, Bắc Hàn, Trung Quốc. Do đó khi mà chúng ta bàn về dân chủ thì chúng ta phải cô lập những quốc gia đó để họ thấy họ là một nhóm vô cùng thiểu số trong cộng đồng của nhân loại. Còn những quốc gia khác có thể là họ không dân chủ như là Anh, Mỹ hay là Phần Lan hay những quốc gia Bắc Âu, nhưng mà họ dân chủ trong mức độ mà có điều kiện họ cho phép được. Và cuộc đấu tranh dân chủ tại quốc gia đó luôn luôn tiếp tục đến khi nào từ một quốc gia chuyên chế trở thành dân chủ và dân chủ tốt hơn. Nếu chúng ta nhìn lại trường hợp của Singapore, trường hợp của Nam Hàn, trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ, thì chúng ta thấy rõ ràng là họ là một tiến trình đấu tranh. Sau khi mà có giành được lập 1921, 1928, Khmer của Thổ Nhĩ Kỳ là một nước độc tài, và ông ta chỉ chủ trương độc tài trong vòng 10 năm để đưa quốc gia trở thành dân chủ. Và nếu không Thổ Nhĩ Kỳ không trở thành một nước dân chủ, thì Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay không thể là hội viên của NATO, không phải là một thành viên của Liên Hiệp Quốc mà đóng vai trò quan trọng như ngày hôm nay trong tại châu Âu. Và Singapore cũng vậy, và Nam Hàn cũng vậy, thành một cường quốc kinh tế. Thì rõ ràng là dân chủ từng bước một. Nhưng mà chúng ta nói đến độc tài chuyên chính và toàn trị thì chúng ta chỉ nói đến một số vài quốc gia mà rơi vào cái thể loại đó thôi. Trong đó có Việt Nam, Bắc Hàn, Trung Quốc hoàn toàn bị thống chế, trong đó cả là mọi lĩnh vực, kể cả báo chí, văn hóa, tự do, ngôn luận, tôn giáo, tất cả đều đóng khung cả. Các quốc gia dân chủ khác họ không dân chủ như Anh, Mỹ, nhưng mà họ có cái không gian, họ có cái điều kiện để đấu tranh cho một ngày nào đó đất nước của họ tốt đẹp hơn. Do đó dân chủ là khi mình nói về dân chủ, mình đừng nghĩ nó như là cái khung. Nó có thể chế biến ở bất cứ nơi nào, nó không có bánh để mà có thể nung và nấu ở bất cứ nơi nào. Là một tiến trình, và chúng ta không nỗ lực để cái tiến trình đó có điều kiện nảy nở tại Việt Nam. Chỉ cần một hạt giống gieo xuống thôi, rồi một ngày nào đó trở thành cái cây. Chúng ta không thể mang cái cây bên Mỹ hay là bên Anh đem về trồng ở Việt Nam để rồi gọi là dân chủ Việt Nam. Nhưng mà chúng ta cần những hạt giống, để chúng ta đang có hạt giống và cố gắng nuôi dưỡng cái hạt giống đó trở thành một cái cây sau này.
Cuối cùng của chương trình, phần mà chúng tôi xin đặt cái câu hỏi cuối cùng, chúng tôi xin đảo trật tự một chút. Vâng, có lẽ là xin chúng tôi sẽ mời ông Lê Văn Sinh trước. Thế nhưng mà trước tiên thì chúng tôi sẽ xin chia sẻ một vài cái một câu không một cái. Nói là như thế này ạ, tức là Ban nãy thì các vị khách mời cũng đã đề cập, chẳng hạn như là chính ông Trần Trung Đạo cũng nói là tham nhũng của Việt Nam, và rất nhiều ý ông nói nó có cái tính đảng đấy. Trước đây ông đã nói và đã viết. Ông Phạm Phi Thọ thì như cũng nhấn mạnh là ở đấy có cái tính chính trị rồi thì tính cơ cấu đấy. Thế nhưng mà tôi cũng có một ý kiến, cái này ý kiến tôi cũng nhận được gần đây là của một người, họ nhận định về cái chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình ấy, và cái nhóm của ông ấy, là các cố vấn của ông ấy, tức là cái chống tham nhũng của Trung Quốc là nó còn có mang cái tính là tiêu khiển, tính giải trí, làm cho một bộ phận nhân dân Trung Quốc không nhỏ rất thích, cứ thấy nọ đánh kia bắt nọ là thích lắm. Nhưng mà họ quên rằng đây là ý kiến này cho rằng là cái chống tham nhũng đó mục tiêu chính là để phục vụ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc đứng vững mãi, nắm quyền đứng vững mãi mà không cần phải qua bầu cử tự do và công bằng. Tuy nhiên nhìn vào cái chủ đề ngày hôm nay liên quan vấn đề cái điều mà có cái giả thuyết được cho rằng có dường như có nghịch lý nào đó về vấn đề là cái tham nhũng chống tham nhũng đối với cái tăng trưởng nói riêng, tăng trưởng kinh tế nói riêng và cái phát triển kinh tế xã hội nói chung, đẩy mạnh nói chung, thì không biết là có cái phương thuốc, cái biện pháp gì mà quý vị thấy là có lưu ý để mà làm cho cái giải quyết cái bài toán này hay là không, hay là như thế nào, hay có cái gì khác hay không, thì chúng tôi xin mời ông Lê Văn Sinh mở đầu phần kết thúc này.
Dạ vâng. Trước khi trả lời vào câu hỏi này thì tôi cũng muốn nói lại, trao đổi với lại ông Trần Trung Đạo một chút. Tôi cũng hiểu là dân chủ là một quá trình, và các cái nền dân chủ lớn ngày nay như là Mỹ nó cũng là một quá trình, nó không hoàn thiện ngay ạ. Nó dần dần, nó mỗi một bước đi, mỗi một năm, mỗi một thời kỳ thì nước Mỹ đã càng tiến tới cái sự hoàn bị hơn của nền dân chủ. Tôi hiểu điều đó. Và tôi nghĩ rằng là các cái quốc gia mà khoác áo dân chủ ấy thì họ, ví dụ như nước Nga của Putin, họ có đa đảng, họ có bầu cử. Ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ mà nhà báo nói là Thổ Nhĩ Kỳ là từ thời kỳ độc tài sau 10 năm và họ chuyển thành một nước dân chủ. Nhưng mà vì nhà báo Trần Trung Đạo có nói tới cái bảng chỉ số xếp hạng các cảm nhận tham nhũng của tổ chức minh bạch quốc tế họ xếp, thì tôi có đọc cái tài liệu này. Và tôi thấy rằng là 180 quốc gia được xếp hạng ấy, thì Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí đến năm 2020 còn đứng sau Việt Nam cơ. Đứng sau Việt Nam đấy ạ. Việt Nam ấy từ năm 2012 cho đến năm 2022, là trong mấy năm đầu 12, 13, 14 là 31 điểm trên tổng số 100 điểm, xếp 104 ạ. Và cho từ năm 2015, 16, 17, 18, 19, 20 đến năm 2 là đã tăng lên được là 80 điểm, 81 điểm. Và đứng thứ, xin lỗi, vâng, là lên được 42 điểm và đứng thứ 81, 82. Chỉ sau Trung Quốc có mười mấy bậc thôi. Và còn xếp trên nước Nga của Putin đấy là rất nhiều bậc. Nước Nga của Putin là xếp thứ 137, có 27 điểm thôi ạ. Tức là rất nhiều. Và Việt Nam còn xếp ngang với lại Bulgaria và Hungary là những nước của khối EU cơ. Hay ra phải nói rằng là nếu mà đã đọc cái chỉ số tham nhũng ấy, tất nhiên tôi hiểu rằng là nó là một cái để tham khảo thôi. Bởi vì còn tùy thuộc luật pháp của từng quốc gia quy định là cái như thế này là tham nhũng, như thế kia thì không tham nhũng. Cho nên cái xếp ấy để chúng ta tham khảo thôi. Nhưng mà cái tham khảo đó cũng cho chúng ta hình dung rằng là rõ ràng là trải 10 năm chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Phú Trọng, ông ấy khởi xướng ấy, thì cái gọi là cái vị trí của Việt Nam từ 104 trong số 180 nước thì đã lên được 80, bậc 80 là khoảng giữa. Và rất nhiều các cái điểm, ví dụ như điểm 81 là có, điểm 42 là có tới 6-7 nước, hoặc là điểm 43 cũng 6-7 nước như vậy. Thế thì so ra, tôi quay trở lại cái câu hỏi mà nhà báo Quốc Phương nói ấy, hỏi ấy, thì là nó liên quan đến vấn đề ấy, là làm sao mà để Việt Nam mà có thể trở thành một nước hùng mạnh, một nước công nghiệp phát triển như là cái đề ra cái chỉ tiêu mà các vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra ấy, là từ năm 21 đến năm 1200, đến từ năm 2021 cho đến 2030 thì phấn đấu đưa Việt Nam thành một nước có thu nhập trung bình cao, rồi có nền công nghiệp phát triển, rồi thu nhập bình quân đầu người đạt 7.500 đô la Mỹ trong một năm. Nhưng mà muốn như thế thì Việt Nam phải tăng trưởng 7% một năm. Mà cái chỉ số này thì rất khó đạt được. Rõ ràng là rất khó đạt được. Theo như tính toán của bố số nhà nghiên cứu ở Việt Nam, họ nói là cứ sau mỗi 10 năm thì cái tỷ lệ tăng trưởng của Việt Nam GDP quốc dân ấy nó giảm 1%. Cũng như Trung Quốc, họ không tăng hai con số mãi được. Họ sẽ phải đến trần, đến cái trần của nó, và họ sẽ phải dừng, không thể lên mãi được. Việt Nam cũng vậy thôi. Thế thì cái bài học mà Việt Nam ấy, theo tôi, là nếu mà Việt Nam mà muốn vượt lên trở thành một quốc gia hùng mạnh, hóa hổ, hóa rồng, chứ không phải là như Philippines, một nước dân chủ đấy ạ, mà bây giờ còn xếp sau Việt Nam. Theo cái bảng chỉ số cảm nhận tham nhũng, Việt Nam xếp 117 cơ ạ. Việt Nam 80, Philippines 117. Việt Nam còn xếp hơn cả trên cả Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, một loạt nước. Đấy. Thế thì theo tôi ấy, cái tấm gương mà Việt Nam học thì không phải là học các cái nước mà không thể nào thoát khỏi cái bẫy thu nhập trung bình thấp hoặc là trung bình như kiểu Philippines. Philippines họ không bị chiến tranh. Họ những năm 60, 70 họ cái tổng sản phẩm quốc nội của họ gấp nhiều lần Việt Nam, 5, 6, 7 lần Việt Nam. Mà bây giờ thì Việt Nam bằng hoặc là có thể vượt họ rồi. Đó. Thế thì Việt Nam muốn thoát khỏi cái bẫy thu nhập trung bình thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam phải nhìn vào tấm gương Singapore, nhìn vào tấm gương Đại Hàn và nhìn vào tấm gương Đài Loan. Đó là những con rồng của châu Á. Và Đài Loan thì như tôi có đọc tài liệu, tôi thấy rằng là vào năm 1986 Việt Nam đổi mới kinh tế, thì năm 1978 Đài Loan đổi mới chính trị. Và người mà mở đường cho đổi mới chính trị chính là ông Tưởng Kinh Quốc. Đổi mới chính trị Đài Loan năm đó, năm 1987-1988 là gì? Thứ nhất là bãi bỏ cái lệnh thiết quân lập trên cả nước Đài Loan, trên cả cái hòn đảo. Điểm thứ hai là họ chấp nhận cho Đảng Dân Tiến được ra đời. Trước đấy là độc đảng, là không có đảng phái nào hết. Đấy. Và thứ ba là thay đổi hiến pháp. Và chính từ đó Đài Loan mới có cơ sở xã hội để mà họ phát triển như ngày nay. Kể từ năm 1788 đến nay mấy chục năm, Đài Loan đã trở thành đúng là con rồng châu Á. Họ chỉ có 23 triệu dân thôi, mà tổng thu nhập quốc dân của họ cao hơn rất mình rất nhiều. Mình 100 triệu dân, mình đâu phải nước bé. Một số người Việt Nam có bảo Việt Nam là nước bé, tôi không nghĩ Việt Nam là nước bé. Hàn Quốc họ chỉ có bằng bao nhiêu dân số Việt Nam, đất đai họ bằng bao nhiêu Việt Nam, mà không bao giờ người Hàn Quốc nói họ là nước bé. Đấy. Thế thì cái mà Việt Nam nên noi gương, như tôi lần trước tôi có nói, là học tập cái cách mà người Singapore quản trị quốc gia. Đó là bốn điểm mà tôi nói lại, là bốn điểm trụ cột làm cho Singapore quản trị quốc gia tốt. Đó là xây dựng được một cơ quan phòng chống tham nhũng hữu hiệu. Đó là xây dựng được một bộ luật pháp phòng chống tham nhũng hữu hiệu. Đó là xây dựng được một cái chính phủ, một cơ quan, một cái bộ luật hữu hiệu, và một cái nền hành chính công hữu hiệu. Và bốn cái đó nó giúp cho Singapore trở thành giàu có. Và Đài Loan thì cũng như vậy, Hàn Quốc cũng như vậy. Và chúng ta có thể soi cái gương của Đài Loan. Họ từ một cái nền độc tài của Đảng Quốc dân Đảng, và họ đã đổi mới chính trị như thế nào, và từng ấy năm đến nay bằng thời gian chúng ta đổi mới, và họ đã trở thành cường quốc của châu, thành con rồng của châu Á như thế nào. Đó là ý kiến của tôi ạ.
Vâng, xin mời tiến sĩ Đình Thắng.
À vâng, để mà phòng chống tham nhũng một cách có hiệu quả thì chúng tôi thấy rằng nhà nước Việt Nam cần phải có những cái yếu tố sau đây, thiết định những yếu tố sau đây ở trong xã hội và trong cái hệ thống hành chính của nhà nước. Thứ nhất đó, là phải có luật pháp nghiêm minh, mà muốn vậy thì phải có một nền tư pháp độc lập, không bị chỉ đạo bởi cái đảng cầm quyền. Thứ hai, phải có một cơ quan phòng chống tham nhũng cũng độc lập, có nghĩa là tự vận hành, không nhận lệnh từ bất kỳ ai, kể cả vị tổng bí thư đảng không thể nói rằng là vị Tổng Bí Thư bây giờ ra một cái lệnh mới rằng là phải dùng nhân văn, nhân ái, cảm tình này kia, mà cái cơ quan phòng chống tham nhũng ấy phải tự quyết định, có những nguyên tắc của nó. Cái kế đến là người dân phải có quyền giám sát để mà cân bằng và kiểm soát quyền lực nhà nước. Và việc quan trọng là cái người bị hại, là nạn nhân phải có cái quyền quyết định cái hình thức trừng phạt cái kẻ vi phạm, phải không ạ? Gây hại cho tôi thì phải bồi thường, thì phải trả giá như thế nào. Và tôi cũng nhân thể nói đến cái chuyện nhân văn, nhân ái, nhân đạo, đó là cái điều rất cần thiết trong một xã hội. Đó nó thể hiện cái cách sống, cái cách đối xử, ứng xử trong xã hội. Nhưng muốn đạt được nhân văn, nhân ái, nhân đạo đó thì phải am hiểu được cái khái niệm căn bản của nó, gốc gác của nó là nhân phẩm. Đó là cái phẩm giá tự thân của con người, hệ là con người. Thì tôi cảm thấy rằng là ông Nguyễn Phú Trọng, chính ông ấy cũng chưa hiểu rõ được cái khái niệm về nhân phẩm. Do đó, những cái điều mà ông ấy nói về phòng chống con người nhân cái dịp năm mới đó, thì nó mang tính cách đấu đá nội bộ nhiều hơn, để mà củng cố quyền lực của cái đảng cầm quyền mà không có bất kỳ ai kiểm soát cái quyền lực của họ hết. Tự họ, họ đấu đá với nhau và họ tranh giành cái quyền lực. Và nếu cứ tiếp tục như vậy thì nó biến chất thành một cái băng đảng mafia. Và cái điều mà ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố một cách tùy tiện như vậy, nó thể hiện cái tính cách của một cái băng đảng quyền lực không được kiểm soát. Và nó sẽ dẫn tới tình trạng tham nhũng ngày càng nghiêm trọng hơn.
À, xin mời ông Trần Trung Đạo.
Chắc là quý vị cũng kết luận rồi. Tới phiên tôi thì tôi nghĩ rằng là tôi có một cái ý với anh Sinh, có lẽ anh em mình có dịp thì gặp riêng nhau để mà thảo luận với nhau, bởi vì chúng ta cùng đi trên một cái hướng giống nhau, chỉ có lẽ là cái cách giải thích hay là cái cách hiểu thì mình so le vài chút thôi, nhưng mà cái hướng chính là mình làm thế nào để đạt đến một ngày nào đó là Việt Nam sẽ đạt đến một cái điểm tương đương một nước hoàn toàn dân chủ. Chẳng hạn như là cái ý mà anh đưa ra đó, thì về dân chủ index là cái chỉ tiêu về dân chủ được xếp thành năm, thành bốn nhóm, những nhóm từ 10 điểm không có ai, nhóm 9 điểm cho đến nhóm 0.01 cho đến 9 chấm thì gọi là hoàn toàn dân chủ. Thứ hai là dân chủ có hình thức có không được hoàn toàn dân chủ thì cái nhóm đó nhóm thứ hai, và nhóm thứ ba là thiếu dân chủ, và nhóm thứ tư là chuyên chế. Thì nhóm Việt Nam nằm trong cái nhóm chuyên chế, và trong nhóm chuyên chế gồm có trên thế giới này có 59 nước. Và trong cái nhóm chuyên chế đó, thì người chia làm bốn nhóm nhỏ nữa. Thì bốn nhỏ, những nhóm mà Việt Nam nằm trong đó chỉ đoạt từ 1 điểm đến 2 điểm. Tức là một tình trạng nhóm thấp nhất trong các nhóm dân chủ mà chúng ta tham khảo. Thì nên nói để mà mình biết thôi, chứ không có nghĩa là để bắt mí nhau đâu. Bởi vì anh em mình coi giống nhau cả. Chỉ có cách là mình tham khảo tài liệu rồi mình giải thích nhau. Chứ còn đó là chỉ là cái để mình tham khảo thôi. Nhưng mà tôi muốn nhắc lại là dân chủ là một cái tiến trình, quốc gia nào cũng có thể bắt đầu từ những giai đoạn độc tài cả, nhưng mà họ có đấu tranh, họ có cái điều kiện để đấu tranh, và họ cho phép cái môi trường, không khí, không gian nó cho phép họ đấu tranh để họ hoàn thiện cái chính họ và hoàn thiện cái đất nước của họ. Thì đó là cái tiến trình mà chúng ta đang cố gắng để mà thay đổi Việt Nam, chứ không phải là cái chuyện mà chúng ta dùng một quốc gia này để so với quốc gia nọ, cái chuyện đó không có liên hệ gì cả đâu. Chứ anh em chúng ta ngồi đây để cố gắng đi với chính mình và làm thế nào tốt đẹp hơn cho đất nước mình. Thật ra là cái ý của tôi là vậy thôi. Còn cái mà để mà thoát ra được, nó vẫn còn nằm trong cái điểm mà chúng ta đã đặt ra từ đầu. Đó là cái tính minh bạch của một xã hội. Việt Nam phải có tính minh bạch. Bởi vì ngày nào mà chúng ta không có cái tính minh bạch trong xã hội, thì ngày đó không, Việt Nam không thể cứ tốt đẹp được. Tương lai của thế hệ con cháu của chúng ta cũng không thể tốt đẹp được. Vì chúng ta ngày nào, đặc điểm của tính minh bạch là gì? Có hai điểm. Thứ ba là ba điểm. Thứ nhất là công khai, trách nhiệm, thành thật. Ba điểm đó, Việt Nam thật sự muốn xây dựng cái đất nước mình đi trong tương lai, phải dùng đó là một cái tiêu chí để phát triển. Và nếu mà ngày nào chúng ta không công khai được những điều chúng ta làm, tài sản của một công ty không công khai được, một tài sản của một đất nước không công khai được, không ai có trách nhiệm với tương lai của đất nước mình cả. Không có ai có thành thật với chính mình và thành thật với các thế hệ trẻ tương lai và đất nước của mình. đánh giá tiêu chí đó mà chúng ta không có được thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chống tham nhũng. Thì thay vì trước hết nghĩ đến chuyện chống tham nhũng thì chúng ta phải bắt đầu xây dựng một cái con đường để quý vị Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự là quan tâm đến tương lai đất nước, phải phát họa ra một cái con đường cho đất nước mình đi trong tương lai. Đừng nghĩ đến chính mình, đừng nghĩ cho chính bản thân mình ở đảng phái mình, mà nghĩ đến tương lai của đất nước. Và nếu tương lai đất nước gồm có công khai, trách nhiệm và thành thật, chúng tôi không yêu cầu Đảng Cộng sản phải làm điều này trong ngày mai. Nhưng mà ít ra Đảng Cộng sản phải có một cái chính sách lâu dài như vậy mà đi hướng dẫn đất nước đến một tương lai tốt đẹp hơn. Đó ý kiến tổng kết của tôi thôi.
Vâng. Vâng, thế là ý kiến cuối cùng chúng tôi xin mời ông Phạm Quý Thọ và cũng xin được gợi ý thêm với ông là thế này, tức là nhìn vào cái hiện trạng kinh tế rồi phát triển xã hội Việt Nam đó, rồi cái thực trạng kinh tế chính xã hội, kinh tế chính trị xã hội và kể cả luật pháp nữa. Và bên cạnh đó tiến chống tham nhũng mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiến hành. Và quý vị cũng đã bình luận, các quý vị khách mời cũng đang bình luận cho đến thời điểm này đấy. Trong năm Giáp Thìn này thì ông có cái nhận xét hay cái viễn kiến gì hay là không, nếu có một điểm quan trọng nhất ông muốn nhấn mạnh xin mời ông.
Trước hết thì là cảm ơn các cái nhà bình luận thì rất là hay, rất là sâu sắc. Và như thế thì chúng ta còn rất là nhiều cái ý kiến để chúng ta còn tiếp tục các cái thảo luận tiếp theo. Cái này là rất là có ích cho cái sự phát triển. Thế nhân cái ý kiến của nhà báo biên tập viên Quốc Phương ấy rất là xuất sắc đã nói anh em chúng tôi lại. Và hôm nay thì nhân cái chủ đề mà nhà báo đặt ra ấy, thì tôi xin ngắn gọn lại như thế này, vì nó liên quan đến kinh tế một tí, mà tôi thì lại xuất phát điểm của tôi lại là kinh tế từ sinh viên rồi nghiên cứu sau này. Thì tôi thêm một ý, còn các anh nói là rất là tuyệt vời rồi, còn những cái tranh luận là những cái cần thiết và nó cũng là những cái bổ sung thêm cho cái nội dung của chúng ta thôi, thì để cho đất nước phát triển. Thứ nhất là tôi nói về cái ý nghịch lý ngắn gọn, tức là nước Mỹ thì cũng trải qua cái thời kỳ nó gọi là thời kỳ vàng son. Từ những năm 1800, tức là cuối thế kỷ 19 ấy, 1860 đấy, thì cũng phải mất 20-30 năm sau thì anh mới khắc phục được cái thời kỳ vàng son này, giả tạo này rất là nhiều thứ, từ bất bình đẳng rồi tự chèn ép rồi độc quyền rồi tham nhũng rất là nặng. Thế thì người ta đừng ví là Trung Quốc bây giờ nó cũng đang ở cái thời kỳ vàng son, nhưng mà nó đang xuống dốc rồi. Thế nhưng mà hai cái nước này thì nó tiếp cận khía cạnh kinh tế là rất là khác nhau. Một nước thì anh trao đổi quyền lực lấy kinh tế, đúng nhỉ? Tôi nói lúc nãy là anh trao đổi quyền lực của anh lấy kinh tế. Thế còn Mỹ thì không phải như thế. Mỹ là người ta dân chủ, tức là ở dưới là người ta đấu bằng được để hoàn thiện luật pháp, và từ đấy nó mới đưa đến một cái nước Mỹ dẫn đầu thế giới hàng trăm năm nay, tức là vào hàng thế kỷ này. Thế còn Trung Quốc hay cách tiếp cận như thế nào tôi sẽ nói luôn. Cái thứ hai nữa là các anh bàn ấy thì là mai kia thì là Indonesia người ta đi bầu cử đấy. Và cái chủ đề này cũng rất hay. Indonesia từ lúc trước kia cũng đã có thời kỳ rất thân với Việt Nam theo cái chế độ Suharto của xã hội chủ nghĩa, định hướng xã hội chủ nghĩa đấy, rồi thân với Trung Quốc. Nhưng mà sau khi nó chuyển sang dân chủ một cái thì khác hẳn. Người dân tức là có 6-7 ý cơ, chứ không phải một ý. Nhưng sinh nghĩ là nó chỉ có bầu cử mới đảm bảo tính chính danh đâu, nó còn nhiều ý khác về dân chủ, nó còn nhiều ý khác lắm. Thôi nhưng mà chúng ta bàn ở nơi khác. Thì ở đây tôi chỉ nói Indonesia ấy, sau khi người ta thay đổi một cái, người ta bầu một cái cơ chế dân chủ mà nó khiến cho kinh tế ngoài cái sự phát triển, bởi vì họ hơn 200 triệu dân, gần 300 triệu dân, mà người ta dân chủ cũng không sao cả. Đất nước người ta cũng chẳng phải 12 sứ quân như chúng ta nghĩ đâu. Mà cuối cùng người ta đi chính trị mấy năm nay rất là khá là ổn định và kinh tế khá ổn định, và cái đầu tư nước ngoài hiện nay là cũng đang là rất là cao. Thế thì đấy là cái ý thứ hai, là cái chúng ta không nhìn xa được, nhưng chúng ta chỉ quanh chúng ta thấy rất là nhiều. Thứ ba nữa là bây giờ khi anh đã trao đổi quyền lực lấy kinh tế, lấy tăng trưởng, thế thì nhưng quyền lực này nó phải dựa vào cái gì? Tôi là cái dân kinh tế cho nên tôi nói ngay, quyền lực này nó cũng dựa vào cái gốc kinh tế thôi. Tôi lấy thí dụ này, mình dựa vào cái sở hữu toàn dân chẳng hạn, đất đai chẳng hạn. Nhưng mà tôi nghe, tôi nói thú thật là tôi nghe các anh ấy bình luận về về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam rồi khó khăn hay không trong năm 2024 thì tôi thấy người ta nêu mấy cái yếu tố này. Một ấy là nào là yếu tố tiêu dùng này, rồi yếu tố đầu tư này, rồi yếu tố xuất nhập khẩu. Đấy, ba cái người ta cho là ba cái trục, nhưng mà nó không phải là những cái trục như anh như người ta nghĩ, mà ở các cái nước như chúng ta đây, toàn trị đây, mà nó lại định hướng xã hội chủ nghĩa đây, thì người ta phải nêu những cái trục khác. Nhưng mà tôi thấy rất là tiếc ở Việt Nam không nêu những cái trục đó. Tôi nêu hai cái trục này. Thí dụ, một, tại vì quyền lực nó phải dựa trên kinh tế chứ. Một là anh dựa trên cái đầu tư nước ngoài. Cái trục này, nó, khi anh nói là xuất nhập khẩu, thì cái đầu tư nước ngoài nó chiếm đến 70, hơn 70% xuất khẩu của Việt Nam cơ mà. Thì nếu anh không nói cái trục này, thế mà anh không dân chủ mà người ta chuyển hết đi, người ta chạy hết như ở Trung Quốc bây giờ giảm về đầu tư nước ngoài thì rất là nguy. Cái trục thứ hai nữa để cho cái chế độ người ta dựa vào. Cái trục thứ nhất ấy, là tại sao chế độ dựa vào, tôi nói luôn là cái chế độ dựa vào bởi vì sao? Anh thay mặt người dân, anh ký 16 cái hiệp định tự do. Sau đó anh thay mặt người dân quản lý về lao động. Anh thay mặt người dân không cho người ta biểu tình. Anh thay mặt người dân không cho người ta gọi là tự do ngôn luận. Thế thì anh thay mặt hết thì làm gì có dân chủ? Có dân chủ không phải là chỉ bầu cử đâu. Tính chính danh đây lúc nãy tôi nói là có ý về bầu cử thôi, nhưng mà còn nhiều thứ lắm. Thế thì như thế thì là anh phải dựa vào cái đó mà giờ anh thay mặt hết thì là rất là gay. Thì cái trục thứ nhất ấy thì chúng ta đương lợi dụng cái thằng người ta, các nước đương tách cái thằng Trung Quốc ra, thì chúng ta đương thu gọi là hưởng lợi từ cái dịch chuyển đầu tư, chứ không phải là chúng họ yêu quý gì chúng ta đâu. Nhà tư bản nó không có lợi, nó không làm. Cho nên cái này phải cảnh giác, đừng có nghĩ là tăng trưởng chúng ta tăng vừa rồi thì sẽ là tăng, tức là tăng cái vốn đầu tư là sẽ là tăng trưởng đâu, không bền vững. Nếu như người ta không yêu quý chúng ta mà người ta chỉ lánh thôi, lánh đến Trung Quốc người ta sang mình cứ nghĩ là người ta yêu quý chúng ta, là vị thế của chúng ta được nâng lên, không phải, đúng ngộ nhận, cái đó rất nguy hiểm. Đấy là tôi, đấy là cái thứ nhất nhá. Cái trục tăng trưởng thứ hai này xin nói là còn nếu có dịp nào thì chúng ta còn bàn sâu nữa. Cái trục thứ hai đó là bất động sản nó chiếm từ 10 đến 15% GDP của Việt Nam, Trung Quốc thì từ 30 đến 40%. Thế với Evergrande thì bây giờ đừng có nợ rồi, Green Garden cũng bắt đầu ấy rồi, ở Việt Nam thì chúng ta biết rồi, Vạn Thịnh Phát này rồi Tân Hoàng Minh rồi các thứ thì lấy đâu ra tăng trưởng. Nhưng cái tại sao mà dựa vào cái trục bất động sản là coi là một trục tăng trưởng? Vì chúng ta có sở hữu toàn dân, ông nhà nước đã quản lý, tức là ông thay mặt đảng và nhà nước thay mặt cái sở hữu toàn dân đấy để mà sử dụng đất đai, để mà quy hoạch, để mà làm tất cả các thứ. Thế thì đấy mới gọi là bàn về cơ cấu, bàn về trục tăng trưởng. Còn đây của chúng ta, tôi thấy các nhà kinh tế rồi các thứ nói về ngân hàng là bao nhiêu, đấy là bên ngoài. Còn trục sâu của tăng trưởng kinh tế là như thế. Thế thì bây giờ kết luận lại cái ý của anh Phương hỏi. Tôi cho rằng cái chống tham nhũng, nếu mà anh vẫn giữ nguyên những cái yếu tố quyền lực trao đổi lấy hàng hóa, trao đổi lấy tăng trưởng thì vẫn luẩn quẩn và sẽ tiếp tục, dù đỡ được một tí rồi lại rơi vào một cái chu kỳ tăng trưởng mới, tham nhũng mới. Thế thì anh phải làm cái gì? Tự do hóa nền kinh tế, tự do hóa kinh tế có nghĩa là gì? Cái quyền tài sản của người dân được đảm bảo, doanh nghiệp là kinh doanh, là không phải chỉ đúng pháp luật, mà anh khi mà tất cả của tài sản của họ thì họ phải giữ bằng được. Anh bước sang cái đường, bước qua xác tôi, hắn vào nhà tôi, người Mỹ còn phát súng cho những ai có khả năng tự vệ để mà bảo vệ tài sản của họ, đúng nhỉ? Nhiều chúng ta không theo cái điều đó, nhưng đây chúng tôi muốn nói là nếu anh còn sở hữu như thế này không ăn thua gì. Cho nên chúng ta phải kiên nhẫn một tí. Quyền lực thì nó dựa trên cái cơ sở kinh tế. Chúng tôi thì được học về duy vật rồi, cũng biết là anh Thắng rồi bác Trung Đạo có học về duy vật, tức là phải để vật chất có chức nhưng quyền lực không dựa trên kinh tế thì dựa cái gì? Bây giờ họ thay mặt chúng ta phân phối cái chính sách tài khoá, đúng nhỉ? Đảng là làm hết, dân cũng được vào đâu. Phải không? Quốc hội thì cũng là người của đảng. Thế rồi đảng là quy hoạch. Thế rồi đảng tức là làm thay mặt là sử dụng cái đất đai như thế nào đấy, rồi tài sản của nhà nước. Cái dự án công thì tôi nói một cái ví dụ thôi, liên quan tham nhũng bây giờ tất cả đây đều biết. Hai cái bệnh viện công Việt Đức và Bạch Mai ở Hà Nam hàng chục năm nay lãng phí đến hàng tỷ đô la ở đấy. Tại vì sao? Lãng phí vô cùng, bây giờ đã ai chịu trách nhiệm? Vẫn chơ chơ như là những cái biểu tượng của tăng trưởng của chúng ta cùng với nghịch lý tăng trưởng của tham nhũng. Ở đâu xa, nhìn đâu cũng thấy hết. Các vị cứ nghĩ tôi nói về cái ý nghĩa nghịch lý mà nhà báo Quốc Phương đặt ra mà xem. Động vào đâu cũng thấy, cứ tài sản công, cứ sở hữu đất đai toàn dân, cứ cái thứ là không được. Thế cho nên là chúng ta phải kiên trì, phải tự do hóa kinh tế dần dần từng bước một. Nhưng mà tất nhiên là càng nhanh càng tốt. Thế còn cái việc mà thay đổi sang dân chủ ấy, lưu ý một điểm như thế này. Chỉ có thể từ trên thôi, chỉ có từ kiến trúc thượng tầng thôi, chỉ có từ cung đình thôi. Ở dưới làm sao mà làm được? Họ chỉ huy cả công an, cả quân đội, rồi bây giờ lên tận tổ dân phố. An ninh cơ sở đấy, đến tận dân phố. Làm sao chúng tôi cựa được? Làm sao người dân cựa được? Mà bây giờ Bộ trưởng Tô Lâm như là anh Thắng nãy nhắc ấy, là đầu năm ông đã tuyên bố rằng không thể để cho chúng nó trở thành tổ chức được, phải từ xa, từ sớm mới chia ngay. Cho nên ấy là bây giờ các vị phải lưu ý tôi vì không còn thời gian nữa, cho nên anh Sinh nói Nga rồi nói thế này thế kia thì rất là ấy, nhưng mà rõ ràng là nó còn nhiều vấn đề nữa anh Sinh ạ. Nhưng mà rõ ràng ấy, người ta phải lưu ý rằng này, nếu ở trên gọi là chúng ta có một cái phúc, chúng ta có cái may mắn thì phải có sự thay đổi từ trên. Về thượng tầng kiến trúc thì nó mới nhanh được. Còn nếu chậm, một cái phương án thứ hai để cho nhân đề đầu năm này tôi nói là chúng ta đừng sốt ruột, và chúng ta hãy xem cái tự do kinh tế khi mỗi một người dân người ta giữ cái tài sản của mình, nói rằng là ông bước qua xác tôi là không được. Ví dụ như vụ Đồng Tâm, như vụ cụ Kình bảo vệ từng tất đất một trong một nhóm như thế, ông triệt được người này nhưng mà hàng triệu cụ Kình nữa, thì tôi nghĩ rằng là lúc ấy rõ ràng là có sự thay đổi. Có nghĩa là quyền lực nó cũng phải dựa trên cơ sở kinh tế, và điều đó tôi nghĩ rằng cũng là cái ý kiến của tôi trong cái buổi hội luận ngày hôm nay.
Vâng, cái ý kiến vừa rồi đấy, cuối cùng vừa rồi của ông Phạm Thế Thọ thì cũng giống các ý kiến của các vị khách mời khác, ở một điểm là đã làm cái nỗ lực đề cập và phân tích, cố gắng để tiếp cận phân tích, tìm ra những cái nguyên nhân gốc rễ các cái vấn đề liên quan đến chống tham nhũng tại Việt Nam nói riêng, và mở rộng hơn là những vấn đề về mô hình, về chính trị, về kinh tế tại Việt Nam, về thể chế nữa nói chung. Đó, thì chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời ngày hôm nay, ông Trần Trung Đạo, ông Nguyễn Đình Thắng, ông Lê Văn Sinh và ông Phạm Quý Thọ đã nhận lời và đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của mình. Nhân dịp năm mới Giáp Thìn, chúng tôi xin kính chúc các vị khách mời cũng như quý vị khán thính giả xa gần của VOA Tiếng Việt một năm mới an khang thịnh vượng, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình hội luận bàn tròn sau. Xin kính chào quý vị.
Xin chào quý vị.
Chào
anh Sinh,
Thắng. Chào anh Đạo, anh Sinh, anh Thắng và chào Quốc Phương. Hẹn gặp lại. Chào các quý vị.
Chương trình này cũng phải có 10 buổi như vậy, hy vọng mới nói hết.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.